là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, song nhờ tích cực tìm kiếm việc làm cho người lao động, nên 9 tháng qua, Trung tâm Kiểm định Xây dựng tỉnh đã thực hiện giá trị sản lượng đạt gần 4 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm. Trung tâm đã giúp các chủ đầu tư thẩm tra bản vẽ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thi công dự toán công trình và tư vấn quản lý đầu tư xây dựng được trên 20 công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi. Thẩm tra và tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý dự án được 7 công trình đảm bảo đúng luật xây dựng, thực hiện tư vấn giám sát thi công xây dựng trên 10 công trình. Chất lượng giám sát đảm bảo đúng quy trình, quy phạm và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được các chủ đầu tư tín nhiệm và đánh giá cao. Duy trì tốt sản xuất kinh doanh, trung tâm đã đạt doanh thu trên 3 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế đều được trung tâm thực hiện đầy đủ.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, thị xã Nghi Lộ đã có gần 1.000 lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền trên 244 triệu đồng. Ngoài ra, thị xã Nghi Lộ cũng hỗ trợ 7 đối tượng là trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với số tiền gần 11 triệu đồng, hỗ trợ 4 hộ kinh doanh với số tiền 12 triệu đồng, hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất qua ngân hàng chính sách xã hội. Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 và quyết định số 23, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng.
Hiện nay, đội ngũ giáo viên mầm non công lập toàn tỉnh có gần 4.200 lao động, tư thục có gần 400 lao động. Toàn tỉnh có 164 cơ sở giáo dục mầm non công lập có nhân viên nấu ăn với tổng số trên 600 người. Trong đó chỉ có 4 người biên chế, còn lại là hợp đồng. Hiện giáo viên nghỉ hưu, nghỉ thai sản không được hợp đồng thay thế, gây khó khăn trong việc bố trí đủ 2 giáo viên một nhóm lớp, không đảm bảo số giờ lao động cho giáo viên theo quy định, gây khó khăn cho việc cử giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn. Nhân viên nấu ăn chủ yếu là thuê khoán, kinh phí chi trả do người lao động, do phụ huynh đóng góp. Tuy nhiên, một số trường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thu nhập thấp nên rất khó khăn trong việc huy động kinh phí thuê khoán, trẻ phải mang cơm từ nhà nên ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc và dinh dưỡng của trẻ. Một số trường tại các huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên hiện không có nhân viên nấu ăn. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 sẽ đảm bảo tỷ lệ giáo viên mầm non sau tuyển dụng đạt 90% so với định mức.
9 tháng năm 2021, đội quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái đã phát hiện xử lý 62 vụ gian lận thương mại và vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 224 triệu đồng, cùng với số tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước gần 300 triệu đồng và ước giá trị hàng giả kém chất lượng tiêu hủy 150 triệu đồng. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 2 sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt là việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường.
Đến nay, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã thành lập được 5 câu lạc bộ khuyến học giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc với gần 200 hội viên tham gia. Gồm câu lạc bộ thêu dệt may quần áo dân tộc thiểu số xã Kim Thành, câu lạc bộ múa hát sình ca dân tộc Cao Lan xã Hòa Quang, câu lạc bộ khuyến học tiếng nói chữ viết dân tộc Tày ở xã Hưng Thịnh xã Việt Hồng, câu lạc bộ hát giao duyên dệt vải tiếng nói chữ viết người Dao ở xã Tân Đồng. Các câu lạc bộ sưu tầm dàn dựng tập luyện và khôi phục lại các làn điệu dân ca, các trò chơi truyền thống, phong tục cổ truyền, tiếng nói chữ viết, dạy thêu thùa, may vá, trang phục truyền thống. Việc thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ khuyến học ở huyện Trấn Yên không những bảo tồn, phát huy vốn văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc, mà còn làm phong phú đời sống tinh thần và thúc đẩy nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập trên địa bàn ngày càng phát triển.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, với lực lượng lớn chiếm 50% dân số của huyện, phát huy truyền thống của quê hương Văn Yên anh hùng, phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện Văn Yên đã đoàn kết năng động sáng tạo vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vai trò của tổ chức hội và mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ ngày càng được khẳng định rõ nét trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nội dung đó sẽ được phản ánh trong chương trình chuyên đề Phụ nữ Văn Yên chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lăng Thiếp huyện Văn Yên đã triển khai nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa gắn với phong trào thi đua, hoạt động hội. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Mỹ Vân.
Đưa chỉ thị 05 vào thực tiễn, hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lăng Thiếp đã xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng tới 10 chi hội trực thuộc theo phương châm phù hợp, thiết thực và hiệu quả, đồng thời chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, hội viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và ý nghĩa tự giác của hội viên phụ nữ. Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, ngay từ gia đình đến công tác hội, chị Trần Lan Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lăng Thiếp trao đổi.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lăng Thiếp luôn quan tâm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là việc làm có sức lan tỏa sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ hội viên. Học tập và làm theo Bác là học về tư tưởng đạo đức và phong cách của người, từ đó soi vào thực tiễn công việc của mình, lựa chọn cách làm, giải pháp thực hiện phù hợp. Đây cũng chính là giải pháp để phụ nữ tiếp tục rèn luyện, phát huy vai trò góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên.
Thực hành tiết kiệm theo gương Bác, chi hội phụ nữ thôn Thiếp Dạo đã phối hợp với trường mầm non xã Lăng Thiếp làm điển hình mô hình tái chế rác thải nhựa. Mô hình có sự tham gia của 21 thành viên, trong đó có 4 cô giáo trường mầm non và 17 hội viên phụ nữ thuộc chi hội. Chị em đã sử dụng các loại rác thải đã qua sử dụng như can, chai nhựa, lon nước, lốp xe hỏng, thanh gỗ để xây dựng khuôn viên vườn hoa trường mầm non với tổng diện tích 35m². Mô hình tái chế rác thải nhựa làm vườn hoa không chỉ tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, giảm bớt sự nguy hại của chất thải đối với môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, mà còn làm đẹp khuôn viên trường, lớp, thu hút trẻ em mầm non tới trường. Chị Triệu Thị Nga, chi hội phụ nữ thôn Thiếp Dạo chia sẻ.
Là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Thiếp Dạo, tôi luôn tiên phong trong các phong trào của hội phụ nữ. Với tôi, Bác Hồ là tấm gương sáng về phong cách đạo đức, tác phong làm việc. Học và làm theo Bác là để hoàn thiện bản thân mình, làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm được giao. Với suy nghĩ ấy, tôi và các chị em trong chi hội luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình 503 sạch, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến chăm sóc và phát triển trẻ em, đặc biệt là duy trì và phát triển mô hình tái chế rác thải nhựa để nhân rộng trong chi hội, xây dựng cảnh quan môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
Tại chi hội thôn Ly, chị em phụ nữ không chỉ tích cực tham gia thi đua lao động sản xuất mà còn bảo tồn và phát huy truyền thống, bản sắc của dân tộc. Năm 2021, chi hội phụ nữ thôn Ly đã ra mắt 2 tổ hợp tác thêu thổ cẩm và may trang phục dân tộc, thu hút nhiều hội viên tham gia. Tham gia các tổ hợp tác, chị em phụ nữ thôn Ly đã tận dụng thời gian rảnh rỗi sau khi hoàn thành tất cả công việc gia đình để sản xuất đồ thổ cẩm, trang phục dân tộc, hàng thủ công, đồ lưu niệm có chất lượng, giá trị thẩm mỹ cao và đảm bảo tiêu chuẩn. Không chỉ phát huy được bản sắc dân tộc giao trên địa bàn mà còn nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ trong thôn với mức thu nhập bình quân từ 2 đến 3 triệu đồng trên tháng. Chị Bàn Thị Trình, tổ hợp tác thêu thổ cẩm thôn Ly, xã Lăng Thiếp cho biết.
Hoạt động của tổ hợp tác chúng tôi là nhận hàng về thêu theo nhu cầu của khách đặt để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày hoặc sáng tạo ra các sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương. Hầu hết các thành viên của tổ thêu thổ cẩm thôn Ly đều cảm thấy tự hào vì mình đã tiếp tục giữ gìn nghề truyền thống, thêu ra những đường nét hoa văn để trang trí trên những bộ quần áo dân tộc, trên các phụ kiện khác như túi, vải, khăn, mũ.
Với quan điểm, nhiều việc làm nhỏ sẽ góp phần tạo nên kết quả lớn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lang Thíp đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh thường xuyên phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ chức triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Đảng các cấp và nghị quyết của hội tới 10 trên 10 chi hội. Ban chấp hành hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã học bác cách tổ chức sắp xếp công việc khoa học, dành nhiều thời gian xuống thôn, chi hội để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó có biện pháp kịp thời giải quyết vướng mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lang Thíp đã vận động chị em thi đua xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp, thành lập các mô hình 5-0 năm sạch, vận động hội viên xây dựng hố rác gia đình, phân loại rác thải để dễ xử lý, không vứt rác ra sông suối, ao hồ, tích cực tham gia phong trào ngày thứ bảy cùng dân, vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, trồng các tuyến đường hoa. Đồng thời, hội phối hợp với các đoàn thể, thôn bản tổ chức tuyên truyền về luật chống cưới, tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, phòng chống bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em, giao lưu trao đổi về việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đảm bảo các quyền lợi trẻ em, giữ gìn hạnh phúc gia đình trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng quý. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, thực hiện tốt tiêu chí 5-0, trong đó có không đói nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lang Thíp đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội Văn Yên tín chấp cho 195 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, thu nhập với tổng dư nợ 7,5 tỷ đồng. Cùng với đó, hội đã phối hợp mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Qua đó đã giúp hội viên có vốn, nâng cao hiểu biết khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời vận động hội viên và nhân dân tích cực hiến đất, đóng góp làm đường giao thông nông thôn, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Có thể thấy, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ xã Lang Thíp, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Trong đó, lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ được quan tâm. Qua đó, đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của huyện Văn Yên, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên.
Trước đây, gia đình chị Nông Thị Thiết ở thôn Trạng, xã Yên Thái, huyện Văn Yên trồng dâu nuôi tằm ở quy mô nhỏ, chưa biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên năng suất cây dâu cho lá và chất lượng tằm chưa mang lại hiệu quả cao. Hơn nữa, sản phẩm kén tằm làm ra thường bị các thương lái ép giá nên nguồn thu thấp, không ổn định. Do đó, chị Thiết đã tham gia vào hợp tác xã dâu tằm Yên Thái do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thành lập. Từ khi tham gia vào hợp tác xã, chị Thiết đã được các thành viên trong hợp tác xã chia sẻ kinh nghiệm cũng như kỹ thuật nuôi tằm. Sản phẩm làm ra được hợp tác xã thu mua tại nhà nên chị rất yên tâm để phát triển nhân rộng mô hình với 2 mẫu trồng dâu và trên 120m² nhà tằm. Trung bình hàng tháng gia đình chị có nguồn thu trên 10 triệu đồng. Chị Nông Thị Thiết, xã Yên Thái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tham gia hợp tác xã có rất nhiều lợi ích cho các chị em. Các chị em còn đi lên và không còn đói nghèo nữa.
Hợp tác xã dâu tằm Yên Thái được thành lập và hoạt động vào tháng 7 năm 2019. Đến nay đã thu hút 47 thành viên tham gia. Hợp tác xã đã giúp hội viên phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, cũng như thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi, chăm sóc tằm, đảm bảo phòng trừ dịch bệnh hiệu quả để có đầu ra ổn định cho sản phẩm. Hợp tác xã đã ký hợp đồng đầu tư nuôi tằm và tiêu thụ kén tằm với công ty cổ phần Tằm Tơ Miền Bắc, đồng thời tìm kiếm doanh nghiệp để cùng đầu tư bao tiêu sản phẩm, giúp hội viên phụ nữ yên tâm phát triển mô hình, hoạt động một cách bền vững. Hiện tại hợp tác xã trồng được 15 ha dâu tằm đảm bảo cung cấp thức ăn đầy đủ. Trong quá trình nuôi tằm lấy kén, mỗi hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng 40 tấn kén thành phẩm với giá bán trung bình 90 đến 100 ngàn đồng trên 1 kg. Sau khi trừ chi phí, đem về nguồn lợi nhuận trên 2,4 tỷ đồng, nhờ đó nguồn thu nhập ổn định nên nhiều chị em đã có điều kiện kinh tế chăm lo cho gia đình. Trong 3 năm đã có 5 hội viên phụ nữ thoát nghèo, phát huy lợi thế quỹ đất rộng tại địa phương và thị trường nguồn nhiên liệu kén tằm đang phát triển mạnh. Thời gian tới, hợp tác xã dâu tằm Yên Thái sẽ tiếp tục vận động chị em hội viên phụ nữ tham gia mô hình, mở rộng quy mô phấn đấu trồng trên 10 ha dâu tằm, tạo liên kết sản xuất bền vững, nâng cao giá trị dâu tằm và đưa sản phẩm dâu tằm của địa phương trở thành sản phẩm thế mạnh góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hội viên phụ nữ. Chị Nông Thị Thu, giám đốc hợp tác xã dâu tằm Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết.
Qua những năm mà thành lập thì hợp tác xã cũng đã mang lại cái hiệu quả kinh tế cho hội viên phụ nữ trồng cây dâu so sánh với cây khác như là trồng cây lúa, cây ngô thì nó mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 5 đến 6 lần.
Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, những năm qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn huyện Văn Yên đã triển khai nhiều hoạt động đã giúp hội viên hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp khả thi để phát triển kinh tế gia đình, đồng thời phối hợp với các ngành đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động hướng dẫn khởi nghiệp, khai thác, sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp về thị trường trong việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Mậu A đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia thực hiện các đề án phát triển kinh tế của địa phương.
Từ các hoạt động hỗ trợ phù hợp, nhất là duy trì các nguồn vốn vay, tổ chức các lớp tập huấn dạy nghề hay khuyến khích hội viên hỗ trợ nhau cây, con giống, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đã hỗ trợ cho 255 phụ nữ tại 25 xã thị trấn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Đến nay, huyện Văn Yên đã có 85 doanh nghiệp hợp tác xã, 104 tổ hợp tác, hàng trăm trang trại, quy mô nhỏ do nữ làm chủ hoạt động hiệu quả. Sự nỗ lực này đã góp phần đưa thu nhập bình quân của chị em phụ nữ khu vực nông thôn đạt trên 38,5 triệu đồng trên năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn dưới 5%. Bà Hà Thị Minh Quế, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên nói.
Tất cả các cái tổ hợp tác cũng như là hợp tác xã mà thành lập được thì chúng tôi hỗ trợ cho chị em là ban đầu là cây con giống, còn những cái các cái buổi mà học tập rồi là những cái phương pháp mà để tập huấn cho chị em phát triển mô hình kinh tế gia đình. Qua sự hỗ trợ trong cả nhiệm kỳ qua thì chúng tôi thấy là đời sống của chị em rất là khá giả. Từ là những cái chị em mà đang cần phải sự, có nghĩa là đang đói nghèo, thì các chị đã tự là vươn lên để thoát nghèo. Riêng trong năm 2021, chúng tôi có 32 đơn của hội phụ nữ tự nguyện xin thoát nghèo.
Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư khởi nghiệp, duy trì nhân rộng các mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, các tổ liên kết hoạt động có hiệu quả tại cơ sở, phát huy tiềm năng, khát vọng vươn lên của phụ nữ trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, từng bước nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Ban Thường vụ huyện Văn Yên mở rộng thành cuộc vận động xây dựng mô hình 505 sạch. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đã chủ động triển khai các nội dung của cuộc vận động với nhiều nội dung sáng tạo và đạt kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bài viết của phóng viên Hồng Vân.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên hiện có trên 22.800 hội viên sinh hoạt tại 25 cơ sở hội. Thực hiện cuộc vận động 503 sạch gắn với phong trào phụ nữ Văn Yên chung tay xây dựng nông thôn mới. các cấp hội phụ nữ trong huyện đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn nội dung và hình thức triển khai phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tế của địa phương. 100% cơ sở hội đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các hoạt động, phần việc của mình. Trọng tâm là đăng ký tham gia thực hiện, đảm nhận công tác, quét dọn vệ sinh môi trường, trồng đường hoa, đảm bảo cảnh quan môi trường, sáng, xanh, sạch, đẹp. Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với nhiều nội dung thiết thực đa dạng. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc mở rộng cuộc vận động thành xây dựng gia đình 505 sạch, thì các cấp hội từ huyện đến cơ sở cũng đã tích cực triển khai và được đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ trong huyện hưởng ứng bằng rất là nhiều hoạt động thiết thực, và cuộc vận động cũng đã được thực hiện lồng ghép vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu phong trào công tác hội. Qua đó thì cũng lựa chọn được những mô hình và cách làm hay mang lại hiệu quả trong việc mà thực hiện các cái tiêu chí của cuộc vận động, qua đó để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp phụ nữ đối với việc tham gia các vấn đề xã hội, phát triển kinh tế.
Thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy Văn Yên về đẩy mạnh thực hiện toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2015-2020. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp huyện Văn Yên đã mở rộng tiêu chí 3 sạch thành 5 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, sạch đường, sạch đồng. Chương trình Ngày thứ bảy cùng dân đã trở thành hoạt động thường xuyên của hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn huyện, với các hoạt động như quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa ven đường, không xả nước thải ra đường, đồng ruộng, sông suối, thắp sáng đường làng, ngõ xóm, xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thị trấn đã triển khai hơn 2.000 mô hình hố thu gom rác tại hộ gia đình, duy trì nâng cao chất lượng 94 đoạn đường hoa với tổng trên 56 km, 114 tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch đẹp và thắp sáng đường quê. Đến nay, toàn huyện có 106 chi hội 503 sạch, trong đó có 32 chi hội 503 sạch tiêu biểu, 10 chi hội 505 sạch. Trên 4.300 gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí gia đình 503 sạch. Từ đó đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, ý thức trách nhiệm vươn lên của chị em phụ nữ trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tinh thần tương thân, tương ái, góp phần đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Chị Hoàng Thị Mến, chi hội phụ nữ thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã đến từng hộ gia đình của phụ nữ để tuyên truyền vận động các hộ luôn thực hiện tốt cái chương trình 505 sạch. Ví dụ như là vào thứ bảy cuối tuần là chúng tôi thực hiện ra quân vào thứ bảy cùng dân, như cùng các chị em chăm sóc, làm cỏ, trồng hoa tại các đoạn đường. Chúng tôi cũng đã luôn tuyên truyền đến các chị em phát triển kinh tế chăn nuôi này, trồng các loại cây có kinh tế cho hiệu quả cao, chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi như là chăn nuôi bò, trâu, lợn, gà.
Thực hiện tiêu chí 50 là không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Văn Yên xác định tiêu chí gia đình không đói nghèo làm đòn bẩy để thực hiện các tiêu chí còn lại. Các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phụ nữ làm kinh tế giỏi, phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, qua đó giúp chị em phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Để giúp hội viên nâng cao kiến thức, có nghề và vốn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Dạy nghề huyện, các doanh nghiệp đào tạo nghề và giải quyết việc làm mới cho 3.150 lao động nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn đã duy trì có hiệu quả hoạt động vay vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ là 190 tỷ đồng. Trong đó, 100% tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả, đã huy động 4.387 hộ tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với số tiền trên 9 tỷ đồng để bổ sung nguồn vay. Cùng với đó, toàn huyện đã xây dựng mô hình tiết kiệm tại chi hội, có 461 nhóm với gần 16.000 thành viên, với tổng số tiền 4,3 tỷ đồng. Các chi hội vận động hội viên gửi tiền tiết kiệm từ 5 đến 10.000 đồng trên tháng để tạo nguồn vốn xoay vòng trên 5-6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn tiết kiệm được đã cho 490 lượt hội viên vay, giúp 310 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thoát nghèo, nâng cao mức sống. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã giúp 255 phụ nữ tại 25 xã thị trấn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thoát nghèo bền vững. Toàn huyện hiện có 85 doanh nghiệp, hợp tác xã, 104 tổ hợp tác, hàng trăm trang trại quy mô nhỏ theo mô hình VAC, VRAC do phụ nữ làm chủ hoạt động hiệu quả. 100% cơ sở hội đều có điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, có thu nhập từ 200 triệu đồng trên năm trở lên. Nhiều điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, thu nhập từ 300 triệu đồng trên năm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cũng như phụ nữ ở nông thôn được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân của chị em phụ nữ khu vực nông thôn đạt trên 38,5 triệu đồng trên năm. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn dưới 5%. Chị Vũ Thị Thu, thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp tâm sự.
Trước kia thì gia đình nhà tôi cũng là gia đình rất là khó khăn, thì cũng thông qua liên hội phụ nữ xã thì cũng giúp đỡ gia đình, cũng vay được vốn của ngân hàng chính sách, thì gia đình tôi cũng đầu tư vào chăn nuôi và trồng trọt, trồng cây quế, thì hiện nay thì cũng thoát được nghèo và cũng vươn lên kinh tế cũng ổn định, thì cũng xây được nhà.
Với những hoạt động, cách thức tổ chức và hướng đi phù hợp, sức lan tỏa của cuộc vận động xây dựng gia đình 50 năm sạch ở Văn Yên đã góp phần trực tiếp, quan trọng để nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện, hình thành nếp sống mới, xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc đóng góp cho sự phát triển của xã hội, góp phần thiết thực đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 đi vào cuộc sống. Xây dựng huyện Văn Yên phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 đang diễn ra trên tất cả các địa phương trong cả nước. Mọi người dân đều có trách nhiệm đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 để góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy đăng ký qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ tiêmchungcovid19.gov.vn.
Các bước thực hiện tiêm chủng bao gồm:
khai báo y tế và hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng.
Thông báo trung thực cho cán bộ y tế các bệnh lý nền và tình trạng sức khỏe của mình.
Khám sàng lọc trước khi tiêm, đo thân nhiệt, đo huyết áp. Nếu không đủ điều kiện thì chưa tiêm ngay.
Thực hiện tiêm vaccine.
Theo dõi ít nhất 30 phút sau khi tiêm tại cơ sở y tế.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi bản thân, là trách nhiệm với cộng đồng.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau:
ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi,
ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu xuất huyết dưới da,
ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó,
về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch, có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa, dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
Đường hô hấp, có dấu hiệu khó thở, thở suýt, khò khè, tím tái.
Toàn thân, chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.